đường đi đó đây buồn đen in dấu dày lừa thủ nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuật ao đường xa không ấm gió phương xa nghìn đêm vắng nhà
Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Cộng đồng Người Việt khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Cô là phóng viên của 4 vùng chiến thuật trước năm 1975 và đồng thời cũng là tác giả của cuốn hồi ký chinh chiến Điêu Linh. Và cứ 2:30 chiều thứ ba thường lệ trên Radio Sài Gòn Dallas sẽ là chương trình Cộng đồng Thời sự cùng với cô. Và sau đây một lần nữa từ Radio Sài Gòn Dallas, Khánh Phi xin mến chào cô Kiều Mỹ Duyên. Xin mời cô gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas thưa cô.
Kiều Mỹ Duyên kính chào quý thính giả. Và kính chúc quý thính giả sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và cầu nguyện cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, dân quyền. Kiều Mỹ Duyên từ miền Nam California, quận Cam, gọi là quận Orange. Và cái quận này ngày xưa là đi khắp nơi, chỗ nào cũng có trồng cây mà trái cam đó quý vị. Bây giờ thì hết rồi, bây giờ xây thành là nhà lầu chọc trời. Trong cái lúc mà khi mà chúng tôi đến đây thì đi chỗ nào cũng thấy rừng cam. Và nghe cái giọng nói ngọt ngào của cô Khánh Vy đó, là ngoài trời mà có nóng thì cô không có nóng nữa. Cô này mà thành ca sĩ chắc là ca hay lắm thưa quý vị.
Khánh Vy mà nói được là không hát được rồi cô.
Thôi ca,
à, hát
ca
được thì ca, sao không nói được.
Ca nhạc tình cảm im dịu không có cần hát. Khánh Vy biết không, bây giờ ở đây là trời mát mát à. Và bà con ở khắp nơi về đông lắm. Ở đây có một cái chợ, hội chợ, chợ Tết á, chợ Tết có chợ Tết nè. Hội
ở
chợ
đâu Tết.
Vậy cô? Ở ngay Bô Sa, rồi dạ. Cái mùa hè này có hội chợ mùa hè mà chỉ có ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
Tới đây đầu tháng 9 này là hết. Mình chỉ có buổi chiều thôi cô.
Buổi chiều đến khuya.
Dạ.
Buổi chiều 6 giờ cho tới 12 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng. Mà có cái sân khấu, có đèn đuốc sáng rực. Như New York hoặc là trên Las Vegas. Người nào có tài cứ đến, có nhiều ban nhạc khác nhau, thay phiên như đánh đờn. Rồi có những ca sĩ tài tử, mà có nhiều ca sĩ ca tài tử ca hay lắm quý vị. Có những người về đây từ Na Uy thì leo lên sân khấu ca tiếng Na Uy. Có người về từ Pháp thì ca tiếng Pháp. Có người về Đức thì từ Minh Đức thì ca tiếng Minh Đức. Có người từ Đài Loan thì ca tiếng Tàu. Đêm nào cũng những ca sĩ, ca sĩ mà ca sĩ tài tử ca hay lắm.
Yeah.
Mà hội chợ thì vô cửa miễn phí. Gian hàng ăn, rồi bán sách, rồi hoa, rồi ca, rồi nhạc, đầy đủ. Giống như cái hội chợ xuân, nhỏ nhỏ hơn, nhưng mà cũng giống như là cái hội chợ mùa xuân của Tổng hội sinh viên. Tổng hội mùa xuân thì nó vĩ đại hơn, tại vì trên mấy mẫu đất luôn. Cho nên bà con về đây thích quá để chơi sáng đêm. Rồi có những mùa, có những cái nhà hàng bán sáng đêm. Bán sáng
cô,
đêm.
Nó có giống như cái hội chợ đêm mà tại Phước Lộc Thọ không cô?
Đúng rồi. Nói đó cũng trong Phước Lộc Thọ đó.
Yeah.
Phước Lộc Thọ tổ chức hai cái hội chợ mùa xuân và hội chợ mùa hè. Mà mùa hè đó có hai chị em, cái cô với cái cậu này mồ côi, qua đây vừa học vừa làm. Mà sau khi một cái mùa hội chợ như đó, có lần lại gặp cô Kiều Miên, nói với cô mua cho tụi con một cái mobile home đi, tụi con bán cái hội chợ về rồi được số tiền này. Hỏi bao nhiêu cái các em nói được là khoảng 50 mấy ngàn, 60 ngàn gì đó.
Oh, wow.
Rồi các em để dành thêm nữa được 80 ngàn. Thì cô Kiều Mỹ Duyên nói mua mua hôm chi phải mướn tiền đất, thôi mua cái condo. Mua condo thì cái đất với chủ nhà là một thôi thưa quý vị. Và bây giờ Khánh Vy biết không, chùa đó, các chùa đó, tổ chức đại lễ Vu Lan khác nhau. Trong những tuần lễ vừa qua thì chùa nào cũng tổ chức, chùa trên núi, chùa dưới biển, chùa trong thành phố. Có những cái chùa lớn mua nhà thờ sửa lại thành chùa, có những chùa thì mua cái nhà nhỏ, rồi cái mua cái một nhà, hai cái nhà, ba cái nhà, bốn cái nhà, rồi đập ra xây lại cái chùa. Thì chủ nhật vừa rồi đó, buổi sáng thì chùa Huệ Quang, hòa thượng trụ trì là hòa thượng Minh Mẫn, tu hồi nhỏ nhỏ qua đây. Hồi xưa là mướn một cái nhà ở thành phố Washington làm cái chùa, sau đó thì dời về thành phố Santa Ana, mua một cái chùa, mua cái nhà góc đường, rồi mua cái nhà thứ hai, rồi cái mua nhà thứ ba sao, rồi mướn kiến trúc sư rẻ, xây đúng như cái kiểu chùa Việt Nam, mái ngói cong. Thì 10 giờ sáng Chủ nhật vừa rồi thì chùa Huệ Quang tổ chức lễ Phật Đản, xin lỗi, lễ Vu Lan, Vu Lan gọi là đại lễ Vu Lan báo hiếu nè. Đồng thời thì Nhân Quả Đạo Tràng là một cái chùa nhỏ thôi, Hòa Thượng là Thích Minh Đạt cũng là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một tù nhân chính trị. Rồi chùa Liên Hoa, chùa Nhân Quả Đạo Tràng thì ở thành phố Cam Rô, chùa Liên Hoa mà vị trụ trì là Hòa Thượng Trân Thành, là phó chủ tịch của hội đồng của giáo của Phật giáo trên thế giới, mà đại lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu là chủ tịch. Đại lão Hòa Thượng Tâm Châu đã qua đời rồi. Thì buổi sáng thì có những chùa như là chùa Liên Hoa, rồi chùa Miên Đã Đạo Tràng. Nhưng mà cái chùa lớn nhất buổi sáng là chùa Huệ Quang. Chùa Huệ Quang là có một gia đình Phật tử mà trên 30 mấy năm dạy lớp học tiếng Việt từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và có những em khi mà tốt nghiệp thành tài, chẳng hạn như là nhà sĩ Lan và một số bác sĩ nữa, bây giờ cũng để dành cái ngày Chủ nhật, mặc dù có phòng mạch, có người làm bệnh viện, nhưng mà để dành cái ngày Chủ nhật vô dạy các em tiếng Việt. Các em bây giờ học càng ngày càng đông, có giờ khoảng 500-600 các em học từ lớp 1 đến lớp 12. Cái lúc mà chùa còn nhỏ xíu thì dân như cái liều cũng như nhà binh học ở trong liều. Nhưng mà bây giờ khi mà chùa lớn rồi thì các em học, có nhiều lớp học để các em học. Và cứ cuối tuần cứ một huynh trưởng chăm sóc 10 em. Mà chùa nào mà có gia đình Phật tử, chùa nào có dạy tiếng Việt và làm việc xã hội, thì cái ngày lễ đại lễ Vu Lan cũng như ngày lễ ngày Phật Đản hay là ngày Tết đông, thật là đông, đông lắm. Chùa Huệ Quang vừa rồi đó là có 7 cảnh sát gác để cho có cái trật tự, là đi quẹo vô chùa và đậu chỗ đậu xe. Mặc dù chùa đó có mua mấy cái nhà bên cạnh để đậu xe mà cũng không đủ. Quý vị cứ thử tưởng chỗ đồ xe thì có chừng 500, một bãi đồ xe 500, chừng 1.500 thôi. Nhưng mà cái số người đến nó chừng 6.000, 10.000 thì đương nhiên chỗ đồ xe phải đậu xa xa. Và chùa này á, hoa lá rực trời từ ngoài cổng đi vô. Cái người Phật tử chứng hoa đẹp, thật là đẹp. Cái sân khấu rực trời là hoa. Và có 100 vị sư, có 100 vị đó là từ trụ trì các chùa khác. Rồi có chính quyền đến, cho như một ông ứng cử người Mỹ, ứng cử dân biểu của quận, của địa hạt 47. Và đặc biệt là có giám sát luật sư Andrew Đỗ, đương là giám sát của quận Cam, một trong 5 người. Và Andrew Đỗ lên phát biểu thì nói người qua đây có 10 tuổi thôi, nhưng mà càng ngày càng improve, càng ngày càng giỏi về tiếng Việt. Cho nên lên đọc bài diễn văn ngắn và gọn về cái mục kiền liên trong cái đạo Phật. Và Andrew Đỗ cũng nói rằng các em rất là cảm động, thì nhớ ơn cha mẹ ông bà một người trẻ mà đọc cái bài diễn văn rất là hay. Rồi cái ông Mỹ ông lên ứng cử, ông cũng đó về mục kiền liên đó, cho nên hay. Rồi còn ông Nguyễn Đình Thích Việt Sĩ thì đại diện cho thượng nghị sĩ Trần Thái Quyển cũng lên nói về có hiếu với cha mẹ, và đặc biệt là người trẻ Andrew Đỗ thì nói về cái sự hiếu đạo. Andrew Đỗ cũng là con của luật sư, con rể của luật sư Phạm Kim Vinh, viết rất nhiều sách, là một người viết bình luận cho báo Chính Luận ngày xưa. Và vợ là Sherry Phạm, là chánh án, thưa vị. Chồng trước làm phó biên lý, mà vợ làm chánh án. Bây giờ đó, vợ cũng còn làm chánh án, bởi vì ứng cử không có ai, không có đối thủ. Tự nhiên khỏi tranh cử nữa, tự nhiên thắng thôi. Bây giờ không có người nào ứng cử, có một người thôi. Là chánh án, vào lại cái chức vụ chánh án. Và Andrew Đỗ kỳ này cũng tái ứng cử là supervisor của cái quận Cam, mà nơi cái đơn vị có nhiều thành phố, mà nhiều thành phố là người Việt Nam rất đông, thưa vị. Đó là buổi sáng lễ đại lễ Vu Lan ở chùa Huệ Quang từ 10 giờ sáng cho đến 5-6 giờ chiều. Rồi buổi chiều 4 giờ ở chùa Bảo Quang, mà Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là viện chủ. Chùa này một cái chùa lớn của 10 chùa ở miền Nam California. Thì chùa Bảo Quang là mua cái nhà thờ làm chùa, có trên 200 chỗ đậu xe, mà trước là công viên lại tha hồ đậu xe. Thì có cũng hơn 100 các vị tu sĩ có tu sĩ, có những vị thượng tọa đại đức của Đài Loan, của Ấn Độ và của Tây Tạng cũng đến tham dự. Đây cũng có nhiều chính trị gia đến, như là nghị viên Phát Bùi, ứng cử viên dược sĩ Kimberly Hồ, ứng cử cho thị trưởng cơ tông, nghị viên của thành phố Westminster, và Phát Bùi, chủ tịch cộng đồng, cũng là nghị viên của thành phố Đăng Kim, là nghị viên của thành phố Gamro. Rồi cũng có một cái người Mỹ đã từng chiến đấu Việt Nam 1968, ông cũng rất là rành về đạo Phật, thưa vị. Và con Vincent, luật sư, tái ứng cử về chức vụ nghị viên của thành phố Santa Ana. Thì Hòa Thượng Quảng Thanh có nói với ông Nghị, có nói ông Phó Chủ tịch là ông cho chúng tôi làm một con đường, có cái con đường vẽ từ công viên mà đi bộ vô chùa. Thì ông kia ông nói tôi và đồng viện của tôi sẵn sàng nhận lời để giúp đỡ vô chùa. Lúc nào chùa cần gì chúng tôi đều giúp hết. Không biết là ở bên Houston đó, Khánh Vy, các nghị viên hay là thượng nghị sĩ hay là dân biểu của chính quyền của thành phố đó, có khi nào của quận đó, hay là của tiểu bang, có những cái chùa làm lễ thì họ có đến không vậy Khánh Vy?
Nhà thờ thì Khánh Vy biết có, nhưng mà chùa thì Khánh Vy không chắc lắm thôi cô.
Ở đây mùa tranh cử hay không tranh cử gì, chúng tôi cũng thấy là những cái sinh hoạt chính trị rất là phong phú, họ đến rất là đông, thưa quý vị. Và có một cái điều buồn mà cũng xin quý vị một lời cầu nguyện. Trước đây thì quý vị cũng biết là giáo sư Lưu Trọng Khảo, một nhà giáo, một nhà biên khảo, một người mà lưu tâm đến tiếng Việt qua đời. Rồi kế đó không lâu nhạc sĩ Anh Bằng viết nhiều cái bài thơ bỏ qua Hà Nội vô miền Nam, rất hay, qua đời. Rồi cái tháng này có vài tuần thôi, thì dược sĩ Bùi Như Hải là một cái người trong ban tổ chức để đón Đức Đạt La Đạt Ma của chùa Điều Ngự, cũng là tắm cái té bể cái đầu, chở nhà thương, cái mê man, cái bà chị xến, rồi rút dây ra. Rồi Bùi Như Hải là em ruột của bác sĩ Bùi Kiện Tính, cho là quý vị biết rồi. Và để làm việc xã hội từ lúc còn là học sinh đó, chứ không phải là đợi tới sinh viên. Và ở Việt Nam làm dược sĩ, qua đây cũng dược sĩ, học đậu lại, mở pharmacy. Rồi mấy ngày trước là giáo sư Nguyễn Thanh Liêm. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm là chủ tịch của Lê Văn Việt Foundation, làm việc văn hóa, xã hội, đấu tranh, rồi nhân quyền, rồi ra mắt sách, rồi viết sách, rồi in sách. Rồi cụ mới qua đời tuần lễ đầu tháng này, mới có đi thăm viếng, thưa vị. Thì có thể nói là khi những người mà làm việc á, hoạt động ở trong cộng đồng á, càng nhiều, thì khi mà qua đời rất nhiều người cầu nguyện. Mấy hôm nay đó, chùa, đa số là các chùa cầu nguyện cho dược sĩ Bùi Như Hải, cũng là cư sĩ, rồi cầu nguyện cho giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đã từng làm thứ trưởng quốc gia Bộ Giáo dục trước 1975, tiến sĩ tốt nghiệp ở Ohio. Và thưa quý đồng hương, những cái sự mất mát lớn đó, đương nhiên là sống rồi ai cũng phải chết. Nhưng mà đã có nhiều người hỏi tại sao những người ăn cắp ăn trộm, những người giết người mà sống lâu á, còn những người đàng hoàng tử tế đang làm việc hữu ích cho xã hội, không phải là cho cái cộng đồng Việt Nam tại đây, mà còn tranh đấu cho một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ, nhân quyền. Những người này không ai muốn họ đi á, rồi họ cũng phải đi. Không biết ở bên Dallas á, những cái người mà giỏi mà hy sinh cái đời mình mà cho cộng đồng, cho đất nước Việt Nam, thì họ có mà ra đi đột ngột hay không, không biết cái gì ha. Alo. Dạ.
Dạ thưa cô.
Rồi. Hồi nãy có hỏi Khánh Vy là bên đó có những người mà giỏi á, mà làm hết lòng hết dạ cho cộng đồng á, có đột ngột mà ra đi ở như bên miền Nam California. Chứ đây là nhiều người, hồi nãy Kiều My Dương kể 5-6-7 người á, mà ra đi nhanh nhạn, nghĩa là chừng mệt mệt vô nhà thương, rồi xong cái hết thở nữa xong. Và kính thưa quý thính giả, thôi bây giờ Kiều My Dương, Khánh Vy chắc là không để ý cái chuyện đó, thôi Kiều My Dương nói chuyện khác. Thưa quý đồng hương, khi mà nói đến cái đầu tư mà sinh lợi đó thì ai cũng thích đó. Mà những người giàu nhất của nước Mỹ này, tỷ phú, triệu phú, đều đầu tư vào địa ốc. mà trong những ngày sắp tới ai đầu tư cũng thích cái tiền lời nó thấp. Nếu vị nào mà chưa có cái nhà để ở nên mua cho mình một cái nhà đi, tại vì không ai biết là chuyện gì nó sẽ ra ở trong tương lai. Mà nếu bây giờ tiền lời thấp mà mình không mua đó, để mai mốt mà tiền lời nó cao á thì tiếc cũng không kịp đâu. Và thưa quý vị, tuần rồi thì Trung tâm Điều hợp Tây Nam Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tổ chức ngày hè huynh đệ chi binh, thì thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, mỗi người đông thật là đông, đều chung vui với nhau, đều họp với nhau và ở một cái nơi, ở một cái công viên của thành phố Cadenro, thì có hàng trăm người thế hệ này, thế hệ lớn, thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba, thế hệ thứ tư. Và đặc biệt đó thưa quý vị, cái bài mà anh em ca đó là nhạc của Việt Khang. Việt Khang phổ biến, nhạc của Việt Khang thì không làm nhiều, Việt Khang ấy làm cái mấy bài thơ, mấy bài ca thôi. Nhưng mà bây giờ ở đâu hay có cắm trại, ở đâu có sinh hoạt cộng đồng, ở đâu có sinh hoạt ở ngoài trời, đều ca cái bài của Việt Khang. Việt Khang là quý vị cũng biết rồi, Việt Nam tôi đâu, là với anh là ai mình đánh tôi á. Thì những cái bài của Việt Khang được được các anh chị em thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba ca trong cái ngày mà họp ở ngoài công viên, ngày hè huynh đệ chi binh. Không biết là ở bên bên Dallas hay bên Houston á, anh em họp ngoài trời hay là họp về công viên mà có ca cái bài của Việt Khang không? Chứ đây bài của Việt Khang rất là phổ biến, Khánh Vy.
Dạ vâng, Khánh Vy cũng có biết về nhạc sĩ Việt Khang mà tiêu biểu nhất là năm rồi đó cơ, lúc mà nhạc sĩ Việt Khang được phóng thích đó thì rất là nhộn nhịp vào năm rồi và người ta rất là xôn xao. Và ở đây thì mỗi cái dịp mà tụ họp hay là thậm chí những cái chương trình của trên đài hoặc là những chương trình đặc biệt nha cô, nhạc yêu cầu người ta điện vào cũng yêu cầu rất là nhiều. Mà ở đây á, thật ra mà nói cô biết hồi tuần rồi ở tại Dallas mình á, cũng có rất là nhiều mà cái hoạt động mà sôi nổi cũng không thua kém gì Cali nữa thưa cô. Đặc biệt là cái mùa lễ Vu Lan nè, rồi cô biết là cô nhớ là tuần rồi cô có hỏi Khánh Vy về cái độc giả Đỗ Thông Minh đó cô. Thì tuần rồi lại có một buổi ra mắt sách của độc giả nha, và thành công rất là tốt đẹp.
Đỗ Thông Minh là một nhà học giả, dạ, du học rồi. Ở bên Nhật lúc còn nhỏ xíu.
Dạ. Dạ. Và cái buổi ra mắt sách của độc giả này rất là thành công và bán được rất là nhiều sách. Và rất là nhiều người anh chị em ở trên xứ công viên trên đài đã đến tham dự. Và có nhiều cuốn sách như Khánh Vy được viết, như là Tâm Thức Việt hay là Quyển Thân Phận hoặc là Con Đường Dân Chủ của độc giả đó. Không biết cô Kiều Mỹ Duyên có bao giờ mà cô đọc những cuốn sách đó chưa cô?
Có, tại vì Đỗ Thông Minh, học giả Đỗ Thông Minh cũng là một cái người rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam. Ông sinh hoạt ở bên Nhật cũng như các quốc gia khác mà có những thành phố mà có đông người Việt Nam. Thì ông viết sách miệt mài 45 năm, 45 năm. Mà thật ra đó, những cái sách mà bán được đó, là tiền lời gửi về yểm trợ cho các nhà dân chủ trong nước. Thưa quý thính giả, qua vừa rồi đó, là Đồng Hương Gò Công. Có lẽ là quý vị, khi mà quý vị nói nghe đến tỉnh Gò Công là quý vị đều nhớ đến anh hùng Trương Công Định, là một người, một ông tướng chống quân xâm lăng và chống Pháp. Mà tỉnh Gò Công á, cũng nổi danh, nổi tiếng, người ta nói có lẽ là nhờ mồ má ông bà sao đó, sinh ra rất nhiều người đẹp, như là bà Từ Vũ, là mẹ của ông vua. Rồi xong đó, chưa đâu, rồi bà Hoàng Hậu, bà Hoàng Hậu là vợ của ông vua Bảo Đại. Thì cái đất Gò Công á, sinh ra rất nhiều anh hùng hào kiệt, là những ông tướng chống Pháp, những người chiến sĩ chống Pháp, rồi sinh ra những người đẹp. Làm vợ của ông vua, rồi chẳng hạn như bà Từ Vũ, bây giờ quý vị nghe là ở Việt Nam mà có cái bệnh viện Từ Vũ đó, đó là bà Hoàng Thái Hậu là mẹ của ông vua thưa vị. Rồi ông Bảo Đại nữa, ông Bảo Đại cái cưới vợ là Hoàng Hậu, cái người vợ cũng là người của Gò Công. Người ta nói không biết là mồ mả trùng sao mà đất Gò Công á, mà nhiều người nổi danh nổi tiếng lắm. Thì vừa rồi có một cái buổi họp mặt đám giỗ anh hùng Trương Công Định diễn ra ở thành phố Cadenro, rất là cảm động. Mà dù mà xa quê hương nhưng mà những anh hùng đã từng chống Pháp, những anh hùng đã từng đem cái hy sinh, cái mạng của mình ra để bảo vệ gấm dốc giang sơn của đất nước Việt Nam. Cho nên là con cháu cứ mà cứ đúng ngày là nhớ đến đám dỗ, làm đám dỗ. Và kính thưa quý đồng hương, khi mà nói đến đấu tranh là cái vấn đề mà nạn nhân của Formosa thì ở miền Nam California này là tích cực yểm trợ phong trào cho đồng bào mình ở Vinh. Ở Vinh là biểu tình, quý vị có nghe, ở cái xứ Cộng sản mà biểu tình một lúc là 30.000 người. Cho nên bây giờ tất cả các thành phố nào mà có người Việt Nam đều có biểu tình yểm trợ trong nước. Và thưa vị, đây là thơ mời tất cả các bà con, nhất là bà con ở xa về chơi California, có thể tham gia trong cái phong trào hải ngoại yểm trợ cá mạng cá ven Việt Nam. Vừa cái ủy ban này mới vừa đưa ra một cái thông báo là có một cái chương trình. Cái chương trình đó là biểu tình ở miền Nam California. Và phong trào này mời tất cả quý đồng hương ở xa mà có về California chơi thì cũng đến đây tham gia những cái cuộc biểu tình, bất cứ cái biểu tình nào có tổ chức ở miền Nam thì mời quý vị tham gia. Thì trong cái cuộc biểu tình trong những ngày sắp tới thì có ông Phan Kỳ Nhân, ông Phan Tấn Ngư, rồi ông Trần Vệ, các đơn vị tham gia như là Cộng đồng Việt Nam Quốc gia Nam Cali, rồi Liên ủy ban chống Cộng sản và Tài sai, Cộng đồng Việt Nam Riverside County, Cộng đồng Người Việt ở Sao Bê, rồi cái ủy ban mà tổ chức làm cái bức tượng Trần Hưng Đạo Foundation, rồi Tổng hội Cảnh sát Quốc gia, Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, rồi Trung tâm Tây Nam, Trung tâm Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Ban Tù ca Xuân Đêm, Việt Nam Quốc dân đảng, rồi Khu hội Cựu tù nhân chính trị Nam Cali, rồi Hội bảo trợ ơn Thiên Triệu và Giáo phận Đà Nẵng, rồi Phong trào Giáo dân. Thưa vị, đó là cách tất cả hầu hết gần hết tất cả các hội đoàn ngồi lại với nhau, cùng nhau tổ chức biểu tình tuần hành ngày 19 tây. Quý vị, ngày vừa rồi 19 tây tháng 8 thì tất cả các hội đoàn này họp với nhau để sẽ hoạch định ra một cái chương trình làm việc yểm trợ cho người trong nước một cách tích cực. Thì ở ngoài này, ngoại vận, nhiều người sẽ nói với yêu cầu dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc hay là những bà ứng cử viên tổng thống là can thiệp để cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền, nhất là bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải. Và một điều nữa, thưa quý vị, là như vừa rồi mà chúng tôi có nói quý vị là chúng tôi có phỏng vấn một người CBA Bùi Kính, du học ở đây lúc có 18 tuổi thôi, nhưng mà ông nghiên cứu lực là ly anh, là người ở đâu đến đây kiện cũng được. Ông có đưa ra một cái án lệ là Formosa đã làm hại đến sức khỏe của những người đánh cá ở tiểu bang Louisiana, thì họ đã đền mấy chục tỷ. Thì bây giờ ở Việt Nam á, thì cái hãng đó nó đã nhận tội rồi, nó chịu tội, nhận lỗi rồi. Thì bây giờ chỉ còn cái đi thưa đấy anh chị, để đi thưa đền bồi tiền, được đòi tiền đền á. Trước đây á, ví dụ như ở Louisiana thì phải thưa, còn bên này mới nhận lỗi trước khi thưa, thì nó đã qua được một đoạn đường rất lớn. Thì bây giờ chúng ta phải giúp người trong nước và đề nghị những người nạn nhân đó qua đây thưa tập thể, thưa cái chuyện mà hại sức khỏe, thưa là mùa màng không làm được, không có công ăn việc làm, thưa đó, thưa nhiều cái thưa lắm. Thì bây giờ cũng có một số cái luật sư người Mỹ, người Việt Nam sẽ tình nguyện. Đương nhiên là đồng bào đây phải đóng góp để trả cho họ một chút xíu tiền nào đó, rồi họ sẽ làm việc. Tại vì cái việc thưa kiện này không có phải ngắn đâu, ít nhất là phải 3 năm. Thành ra cái người luật sư hay văn phòng luật sư mà nổi danh, nổi tiếng nhất á, phải để rất nhiều công lao. Thì mong rằng bà con mà thương người trong nhà, thương 4 tỉnh ở miền Trung, cũng như là bây giờ miền Tây, sao nghe cá nó chết nữa không biết tại sao, cái, hay là cái chất này nó nước nó trôi xuống miền Tây, thì mời quý đồng hương, nếu vị nào có lòng, nếu mà quý vị muốn có liên lạc với những luật sư ở đây thì gọi cho chúng tôi sẽ gửi số tên và số điện thoại của những người luật sư ở đây. Chắc chắn là đồng bào của mình ở Vinh thì có mặt ở khắp nơi đây, cũng như ở Huế hay là ở các cái tỉnh mà ở miền Trung mà là nạn nhân của cái chất độc mà của hãng Formosa, thì mong rằng quý vị quan tâm chút. Chứ còn Kiều Mỹ Duyên khỏi mong là quý vị cũng quan tâm, bởi vì người trong nước là người đồng bào của chúng ta, bà con của chúng ta, ruột thịt của chúng ta, mà chúng ta đâu không quan tâm đâu có được, phải không thưa vị? Đó là cái lời cầu nguyện rất tha thiết của Kiều Mỹ Duyên xin gửi đến cho những người mà vừa đi cũng như những người còn ở lại quan tâm đến những người nạn nhân ở Việt Nam. Không biết là Khánh Vy thấy thế nào, chứ đây có một cái phong trào là sẽ đi thưa khuyến khích nạn nhân của ở Vinh cũng như các tỉnh phụ cận đi qua đi thưa, thì đồng bào ở đây chắc là họ sẽ giúp đỡ để cho những đồng bào trong nước mà có cái phương tiện để qua đây cùng thưa tập thể. Nếu mà thưa tập thể thì cái số tiền đền sẽ nhiều hơn, mà nếu mà thưa tập thể thì nhà tòa án cũng sẽ chú ý hơn. Khánh Vy có nghe đồng bào ở Việt Nam mà quan đồng bào Việt Nam ở Dallas quan tâm đến những đề phòng Formosa không?
Dạ có chứ cô, vấn đề Formosa hầu như là bây giờ là tất cả cộng đồng người Việt khắp nơi, mà không chỉ ở Hoa Kỳ mà cũng như khắp nơi trên thế giới, đây là cái vấn đề quan tâm hàng đầu. Bởi vì cô Kiều Mỹ Duyên không biết là cô có biết là dạo gần bắt đầu từ cách đây mấy tháng rồi, thì tất cả những mà hàng mà hải sản mà nhập từ Việt Nam qua, dù là khô hay tươi, đều đã không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ nữa. Không biết cô có biết chuyện đó không?
Có nghe. Yeah. Mà bây giờ nhập cảng từ Trung Quốc cô không nghe dám ăn nữa. Bây giờ người ta bài trừ Trung Quốc là cướp đất, cướp biển của Việt Nam. Ở đây mà để cái đi ra chợ đó, mà để là tôm, cua gì từ China thì không ai dám mua hết trơn á. Lại cũng có chất độc không ở trong đó, cho nên người ta cũng không dám mua.
Dạ đúng rồi cô.
Và bên này nắng thì không nóng, mát mát thôi.
Yeah.
Cho nên là nhìn ở ngoài đường, nhìn ở phố phường, người ta vẫn đi tấp nập. Mong quý vị có về chơi California, đi dự hội chợ đêm. Bởi vì chỉ còn có mấy bữa nữa thôi, đầu tháng 9 là hết hội chợ rồi. Và tuần này, tuần sau cũng có một vài chùa nữa tiếp tục tổ chức đại lễ Vu Lan. Nếu quý vị có về thì bất cứ chùa nào quý vị cũng đến được, mà bất cứ người nào cũng có thể đến được, bởi vì không có phân biệt tôn giáo, đến đây cho biết dẫn hơn. Thì giờ thì hết rồi phải không Khánh Vy?
Dạ đúng rồi cô, chỉ còn có một phút cuối thôi.
Thế đủ để chúc lành thôi.
Dạ.
Chị Mỹ Duyên mơ ước là một ngày nào đó sẽ đi về Dallas Forward và sẽ thưa với bà con là Kiều Mỹ Duyên có mặt ở phòng vi âm, mong gặp bà con, mong gặp thính giả, mong gặp người lớn tuổi, thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tôi sanh ở đây, và nhất là mong gặp những nhà đấu tranh cho một quê hương thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Kiều Mỹ Duyên cũng mong gặp các hội đoàn, các cựu quân nhân, những nhà tranh đấu, những hội làm việc từ thiện. Và có lẽ là lúc đó nhờ cô Thu Nga và chú Hạnh và chú Hinh là chở đi thăm gia đình mấy con của cố thiếu tướng Đỗ Kế Dài. Tại vì lần nào mà hãy đến đài phát thanh á, thì cũng được anh chị em Quang Hưng cũng như là cô Thu Nga mấy người đó chở đi thăm chùa nữa chứ, để đi thăm chùa nữa. Đi đâu về cũng làm phóng sự cho cái đài truyền hình ở miền Nam California cũng như là cái radio ở đây, đi đâu cũng làm việc. Nhưng mà đi gặp bà con thì vui lắm thưa vị. Xin gửi lời chào từ giả và kính chúc quý vị có một mùa lễ Vu Lan. Người nào còn cha mẹ thì cầu nguyện cho cha mẹ mình sống lâu trăm tuổi. Người nào mà cha mẹ qua đời thì cầu nguyện cho cha mẹ ông bà mình về cõi niết bàn. Và chúc cho tất cả anh chị em của đài phát thanh sức khỏe để làm việc một cách tích cực. Cảm ơn Khánh Vy đã điều hợp chương trình. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng giờ này. Kiều Duyên xin tạm biệt.
Dạ vâng, Khánh Vy xin cảm ơn cô rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ tin tức cộng đồng ở miền Nam California cho quý đồng hương tại Sài Gòn Radio, trên Sài Gòn Radio Sài Gòn Dallas. Và xin chúc cô có một tuần làm việc cũng thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp lại cô trong chương trình của tuần sau. Đồng thời